Trên địa cầu ngày nay có nhiều thiên tai, từ đâu mà có? Từ ý niệm. Các nhà khoa học ngày nay rất hứng thú với vấn đề này. Họ đang nghiên cứu, thật sự hiểu rõ rồi, giúp ích rất nhiều cho việc chữa trị bệnh tật, mở ra một cơ duyên mới. Có thể không cần dùng thuốc mà có thể chữa trị được tất cả mọi căn bệnh. Đối với thế giới bên ngoài, chẳng những chữa được một số biến hóa của địa cầu, thậm chí những hành tinh vận hành trong không trung, đôi khi quỹ đạo của nó lệch một chút, ý niệm có thể giúp cho nó trở lại bình thường. Đây là sự thật. Sức mạnh này từ đâu mà có? Đây là bản năng sẵn có của chính mình, chứ chẳng phải từ bên ngoài tới. Ngày nay sức mạnh của chúng ta bị biến mất. Vì sao bị mất? Bởi mê thất tự tánh. Chư Phật Bồ Tát giác ngộ, chúng ta thì mê. Ta và chư Phật Bồ Tát chẳng hề khác nhau, giống nhau. Nhưng các ngài giác mà không mê, còn chúng ta thì mê mà không giác. Vấn đề là ở chỗ này. Mục đích giáo hóa của đạo Phật là gì? Mục đích là giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Mỗi ngày học tập từ từ sẽ khai ngộ. Khai ngộ rồi mới có thể làm chủ bản thân mình ở thế gian này, mới được tự tại. Tất cả mọi vấn đề không phải người khác giải quyết cho mình, mà chính mình phải giải quyết. Cho nên giữa Đức Phật và chúng ta là quan hệ thầy trò. Ngài là thầy dạy, Ngài dạy cho ta biết chân tướng sự thật này. Làm cách nào để giải quyết những chân tướng sự thật này có lợi nhất đối với ta? Đây là việc làm của chính mình, chứ không phải việc làm của Đức Phật. Những điều này cần phải biết. Trong phẩm Tam Bối Giảng Sanh của Bổn Kinh, Đạo Phật gọi là phẩm, người xưa gọi là thiên, là chương. Một thiên, một chương văn, Đạo Phật gọi là phẩm. Có nghĩa giống như thiên và chương vậy. Nghĩa là trong thiên này hoặc trong chương này, nại chí hoặc đắc nhất niệm tịnh tâm. Then chốt ở chỗ tịnh tâm. Tâm quý vị có thanh tịnh hay không? Trong tâm có tạp niệm thì không được. Tâm tạp niệm, năng lượng của nó vô cùng yếu ớt. Năng lượng của tâm thanh tịnh rất mạnh. Tu niệm Phật là tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh vốn sẵn có. Tâm vốn thanh tịnh. Quan sát kỹ thì tâm của đứa trẻ rất thanh tịnh. Quý vị xem đứa trẻ ra đời, chưa biết đi, chưa biết nói, tâm của nó thanh tịnh. Càng lớn càng bị nhiễm ô nhiễm, đến lúc thành niên thì tâm rối loạn hết. Cho nên năng lực của nó vô cùng yếu ớt. Đứa trẻ nó thấy được những thứ mà ta không thấy. Quan sát kỹ sẽ thấy. Nó nằm ngủ trong nồi, nhìn cử chỉ của nó động đậy, miệng mỉm cười. Vì sao vậy? Bởi nó nhìn thấy nhiều thứ. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh, thanh tịnh như tâm đứa trẻ, ta sẽ thấy được những thứ mà người thường không thấy. Ngày nay người ta gọi là công năng đặc biệt. Có gì đặc biệt đâu, đó là bản năng của mình mà, không hề kỳ lạ tí nào. Cho nên tu học Phật Pháp không ngoài việc huấn luyện mình trở về tự tánh, khiến cho bản năng của mình thức tỉnh dậy, phục hồi trở lại đại dụng của nó, đại năng đại dụng. Đạo lý ở chỗ này. Chư Phật, Bồ Tát đều là những người thật sự giác ngộ, thấy chúng sanh trên thế gian này. Trong kinh có câu: người đáng thương. Mê hoặc điên đảo, làm những điều ngu xuẩn, phải chịu khổ hàm oan. Đúng ra không phải khổ. Điều này phải nên biết. Tu học theo tâm tịnh độ, một niệm tịnh tâm là then chốt. Nếu tâm thật sự thanh tịnh, tâm thanh tịnh không gì khác ngoài việc buông bỏ. Buông bỏ điều gì? Cái gì cũng phải buông bỏ. Vì sao? Bởi thế gian này là giả, chẳng phải chân. Tất cả những hiện tượng này, quý vị phải thật sự hiểu rõ. Các nhà khoa học lượng tử thời cận đại cho biết hiện tượng vật chất không có thật. Trong kinh Đức Phật dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Kinh Kim Cang quý vị học thuộc rồi: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Hữu vi pháp có nghĩa là những thứ thay đổi được gọi là hữu vi pháp. Có người sẽ thay đổi, thay đổi trong từng sát na, sanh lão bệnh tử. Động vật cũng có sanh lão bệnh tử, thực vật cũng có sanh trụ dị diệt, khoáng vật cũng có thành trụ hoại không. Có pháp nào chẳng phải là hữu vi pháp? Tất cả đều là hữu vi pháp. Phàm là hữu vi pháp đều không có thật. Đức Phật dùng bốn chữ để miêu tả: mộng huyễn bao ảnh. Nằm mộng, mọi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Cảnh giới trong mộng hiện ra giống như thật. Sau khi tỉnh dậy thì không thấy gì hết. Ngày nào ta tỉnh, tỉnh ở đây có nghĩa là gì? Là chánh giác, là tâm thanh tịnh trên đề kiến này. Tâm thanh tịnh hiện tiền thì thế giới này không có nữa. Cũng giống như tỉnh mộng vậy. Thế giới này là gì? Là luân hồi lục đạo, không còn lục đạo luân hồi nữa. Nói cho ta biết đây là giả, không có thật. Nếu không tỉnh dậy, ở trong mộng thật sự phải chịu tội, thật sự cảm nhận phải chịu khổ. Sau khi tỉnh dậy mới biết giác hậu không không vô đại thiên. Chứng đạo ca của Diễn Gia Đại Sư nói rất hay: mộng lý minh minh hữu lục thú, có luân hồi lục đạo, giác hậu không không vô đại thiên. Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới của A-la-hán, không cao lắm. Bồ-Tát muốn giác ngộ, buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt, pháp giới tự thành cũng không còn. Ngoài lục đạo còn có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật cũng không có thật. Buông bỏ hết bốn thứ này, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, phải buông bỏ hết. Tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn, lúc này xuất hiện một cảnh giới gọi là nhất chân pháp giới. Trong vũ trụ nhất chân pháp giới nhiều không thể đếm hết. Chúng ta tu tập đến một trình độ nào sẽ tương ưng với một tinh cầu đó. Nơi nào có duyên, quý vị sẽ đến nơi đó. Sống ở đó bao lâu không nhất định. Thời gian trên địa cầu này rất ngắn, Thọ mạng của con người không quá 100 tuổi. 100 tuổi rất ngắn. Một thế giới khác, nếu dùng thời gian của chúng ta để tính, có đến mấy ngàn, mấy vạn tuổi, thậm chí trăm vạn tuổi cũng có. Cho nên chân tướng sự thật của nhân sinh vũ trụ trong giáo pháp Đại Thừa nói rất nhiều. Chúng ta dùng phương pháp quay trở về thực tánh, dùng phương pháp tri danh niệm Phật, bốn chữ A-di-đà Phật, bốn chữ này là tánh đức, là danh hiệu của tự tánh. A-di-đà Phật là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hán, dịch được chứ chẳng phải không dịch được. A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác. A-di-đà Phật có nghĩa là gì? Là vô lượng giác. Cũng có nghĩa là chẳng có điều gì không giác. Thật sự giác ngộ một cách viên mãn, có nghĩa là như vậy. Giác ngộ viên mãn là tự tánh của chính mình, chứ chẳng phải điều gì khác, là chính mình. Thật sự thế giới Tây Phương Cực Lạc có một người như vậy. Vị này đã trở về tự tánh, chứng được vô lượng giác. Ngài giúp cho ta, mong ta cũng chứng được như Ngài. Ngài giúp chúng ta. Cho nên niệm Phật A-di-đà là nghĩ nhớ đến Ngài, cũng là nghĩ nhớ đến chính mình. Mình và người không hai, mình và người là một thể. Trước đây đã nói đến rất nhiều, thật sự là một thể. Khi niệm Phật không được có tâm phân biệt, nếu phân biệt Phật của người, Phật của mình, thì phiền phức lắm. Phá hoại tâm thanh tịnh niệm Phật của mình. Trong tâm thanh tịnh lấy đâu ra mình và người? Có mình và người khiến tâm thanh tịnh bị nhiễm ô, không còn thanh tịnh nữa. Khi niệm Phật không có ý niệm mình và người, như vậy là thật sự biết niệm. Thì khi niệm mới có cảm ứng. Niệm Phật có mình có người vẫn còn hơn không niệm. Nhưng năng lượng đó rất yếu. Cho nên niệm lâu ngày mà không có cảm ứng, đạo lý ở chỗ này. Đến khi nào mới đạt được nhất niệm tịnh tâm? Học Phật phải học từ đâu? Quan trọng ở cội rễ. Chẳng thể không có cội rễ. Rễ là gì? Rễ là giới luật. Ngày nay Phật giáo suy thoái, suy thoái đến mức như không có. Quý vị nghĩ xem có đáng thương chăng? Người Phật tử tại gia không thực hành được thập thiện nghiệp, người xuất gia không thực hành được sa di luật nhị. Thập thiện nghiệp đạo và sa di luật nhị là nền tảng của giới luật. Không làm được điều này thì chẳng có những thứ khác. Giống như rễ của cây đại thụ, rễ không có lấy đâu ra thân cây, lấy đâu ra cành lá? Chúng ta thấy ngày xưa người tu hành đời này sang đời khác, bất luận tại gia hay xuất gia, được thật sự thành tựu. Ngày nay không thấy những sự thành tựu này nữa. Chúng ta quan sát và suy nghĩ kỹ, họ không có cội rễ. Cội rễ ngày xưa từ nhỏ đã dung trồng. Nếu thật sự hiểu được nền văn hóa truyền thống ngày xưa, sẽ biết được trên thế giới không tìm thấy nền văn minh cổ thứ hai. Người xưa hiểu về nền giáo dục, mấy ngàn năm lịch sử không gì khác ngoài việc giáo dục. Làm tốt việc giáo dục này rồi thì tất cả mọi vấn đề đều giải quyết được. Nghĩa là dạy người ta nên người, ai ai cũng là người tốt, chế độ nào cũng chẳng sao. Chế độ không tốt nhưng người tốt vẫn làm việc tốt. Chế độ tốt nhưng người không tốt vẫn có tệ nạn. Phương pháp dạy của người xưa như thế nào? Dạy từ khi người mẹ mang thai, gọi là thai giáo. Trên thế giới không có. Người phương Tây dùng thuật thôi miên. Thôi miên một người, bảo họ trở lại, trở lại thời còn nhỏ. Bây giờ 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi, ở trong tử cung của người mẹ như thế nào? Bảo họ nói ra, họ đều nói được. Như thế mới phát hiện ra thai nhi trong bụng mẹ đã có tri giác, có cảm thọ rồi. Chẳng phải nó không biết gì, nó biết hết. Đầu óc vô cùng tỉnh táo. Tư tưởng và động tác của người mẹ ảnh hưởng đến thai nhi, nó cảm nhận được. Cho nên người xưa nói bắt đầu từ thai giáo. Đứa trẻ chào đời, người thầy đầu tiên của nó là ai? Là người mẹ. Người mẹ dạy điều gì? Dạy đệ tử quy. Không phải dạy đứa trẻ học, mà người mẹ thực hành đệ tử quy cho đứa trẻ xem. Đứa trẻ chào đời, mở mắt ra, giỡn lỗ tai lên, nó biết nhìn, biết nghe, nó bắt đầu học đấy. Cho nên trong 1000 ngày từ khi chào đời đến năm lên 3 tuổi, gọi là cội rễ giáo dục, mầm mống được gieo xuống như vậy đấy. 3 tuổi 1000 ngày này, phàm những điều không đúng không được cho nó thấy, không được để nó nhìn thấy, nghe thấy. Những điều tà ác đều không thể được, không được để nó tiếp xúc. Người mẹ phải trông coi kỹ. Những điều nó nhìn thấy, nghe thấy đều là chánh, đều là quân chánh. Nó được nuôi dưỡng trưởng thành như vậy. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: tam tuệ kháng bát niên. Sự giáo dục trong 3 tuổi này đến 80 tuổi cũng không thay đổi. Nền tảng đó thâm sâu và ổn định biết bao. 5 lên 6 lên 7 bắt đầu đi học, học trường tư thục, thầy giáo làm gương cho nó xem. Cha mẹ làm được, thầy giáo làm được, lòng tin của nó kiên cố. Chẳng những thầy giáo thực hành cho nó thấy, mà đem đạo lý vì sao phải làm như vậy giảng giải cho nó nghe. Từ từ nó sẽ hiểu được. Đây là cội rễ giáo dục. Ngày nay không còn nữa. Quý vị nghĩ thử xem, cội rễ giáo dục này bị mất ít nhất cũng 100 năm, một thế kỷ rồi, từ 4 đến 5 đời rồi. Bây giờ muốn phục hồi trở lại chắc chắn khó khăn, nhưng phục hồi được chứ chẳng phải không được. Tinh tiết của nền văn hóa truyền thống rất sâu. Ngày xưa ở Thang Trì, chúng tôi làm chưa được 1 năm, hiệu quả rõ ràng. Điều này chứng minh tinh tiết nền văn hóa truyền thống rất sâu. Con người có tâm lành, chỉ do không có người dạy họ, không ai hướng dẫn cho họ. Vừa dạy vừa hướng dẫn, lập tức phục hồi trở lại được ngay. Cứu được xã hội ngày nay, hóa giải nguy cơ xung đột, thật sự phải nương vào nền văn hóa truyền thống xưa. Cũng có nghĩa là nương vào nền giáo dục cội rễ. Giáo dục cội rễ có 3 điều quý vị cần nên biết. đệ tử quy của đạo nho, thái thượng cảm ứng thiền của nhà đạo, thập thiện nghiệp đạo của nhà Phật. Ba cuốn sách này đều rất mỏng, văn tự không nhiều, nhưng là nền giáo dục cội rễ. Cho nên không có nền tảng này thì chẳng có cách nào trì giới. Người Phật tử tại gia không thực hành được thập thiện nghiệp đạo, đã giảng qua kinh thập thiện nghiệp đạo, giảng rất kỹ nhưng không hành được. Vì sao? Bởi không có đệ tử quy, không có cảm ứng thiền. Nếu có đệ tử quy và cảm ứng thiền thì thập thiện nghiệp đạo rất thông thạo, làm được dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân ở chỗ này, chúng ta không thể trách bất cứ ai. Người nào cũng không có lỗi. Làm việc xấu cách mấy cũng không thể nói họ có lỗi, bởi họ không học. Không học mà bắt tội họ, đây là việc làm không có đạo đức. Cho nên phải tha thứ cho họ. Người xuất gia không thực hành được sa di luật nghi, đó là điều đương nhiên. Thích đạo nho cũng không ngoại lệ. Nền tảng của thích đạo nho chỉ là một. Là một điều gì? Chính là hiếu. Có thể dùng một chữ để nói lên nền văn hóa xưa, gọi là văn hóa hiếu. Trên thế giới không có. Chữ hiếu có nghĩa là gì? Chữ hiếu biểu thị nhân sinh vũ trụ với mình là một thể. Văn tự là phù hiệu. Văn tự xưa là phù hiệu của trí huệ. Quý vị xem chữ hiếu, bên trên là chữ lão, bên dưới là chữ tử, hợp lại thành đời trước và đời sau. Đời trước còn đời trước nữa, đời sau còn đời sau nữa, là một thể. Nó là chữ hội ý. Hiểu được ý nghĩa của chữ này, quá khứ vị lai hiện tại là một thể, chiều ngang mười phương thế giới là một thể. Đạo Phật nói thủ cùng tam thể, quanh biến mười phương là một tự thể. Cho nên con người và con người phải thương yêu nhau. Người kia hại ta, nhục mạ ta, hãm hại ta, ta đối với họ như thế nào? Ta phải thương yêu họ. Vì sao? Bởi họ mê hoặc, không biết mình là một thể. Ta biết ta và họ là một thể. Ta hận họ được sao? Ta trả thù họ được chăng? Sai. Sai lầm trầm trọng. Lưỡi và răng là một thể. Răng cắn vào lưỡi, lưỡi có hận răng không? Lưỡi có